thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư, ngày 22 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Ban chỉ đạo điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện, góp ý vào các văn bản dự thảo sẽ được ban hành trong thời gian tới và triển khai một số nội dung liên quan đến kế hoạch điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên.
Trước nguy cơ thiếu nước sản xuất, sinh hoạt và chất lượng nguồn nước mặt đang bị đe dọa, với vai trò quản lý nhà nước trên địa bàn, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích cực tham mưu và có những biện pháp kiểm soát ô nhiễm nguồn nước.
Sau hơn một năm đi vào hoạt động, Quỹ trợ vốn Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát huy hiệu quả khi ngày càng có nhiều công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập từ chính nguồn quỹ này. Chuyên mục Lao động và Công đoàn trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của đồng chí Phó Giám đốc Quỹ trợ vốn Liên đoàn Lao động tỉnh.
Chú trọng tuyên truyền về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, đó là một trong những vấn đề được đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình ngày 21 tháng 3. Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình, việc thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên, thảo luận và cho ý kiến vào một số dự thảo văn bản liên quan đến việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. Theo báo cáo, tính đến thời điểm này, Sở Xây dựng đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh có tờ trình đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định tiêu chuẩn thành lập các phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Tổ giúp việc Ban chỉ đạo đã tiến hành họp thảo luận về đề xuất của huyện Đồng Hỷ là lấy quốc lộ 17 làm ranh giới điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa huyện và thành phố Thái Nguyên. Tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản gồm đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên, kế hoạch tuyên truyền về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân tỉnh về một số nội dung điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập phường, hướng dẫn của Sở Nội vụ về một số mẫu văn bản sử dụng trong điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. Sau khi nghe báo cáo và nghiên cứu dự thảo những văn bản liên quan, các đại biểu tập trung thảo luận về một số vấn đề. Việc phân công thành viên ban chỉ đạo phụ trách địa bàn cấp huyện, cấp xã nhằm nắm bắt kịp thời tiến độ thực hiện và những vấn đề phát sinh nếu có. Lấy ý kiến nhân dân về một số nội dung điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, về thời gian, hình thức, nội dung tuyên truyền. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Vũ Hồng Bắc đề nghị các thành viên ban chỉ đạo theo nhiệm vụ được phân công tiếp thu những ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh các văn bản kế hoạch để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo đúng thời gian quy định. Đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền thông qua các kênh thông tin phù hợp với từng đối tượng để người dân hiểu, nắm được và ủng hộ chủ trương điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính trên địa bàn.
Trong hai ngày 20 và 21 tháng 3, nhóm tư vấn Cục Phát triển Đô thị Bộ Xây dựng do Tiến sĩ Vũ Thị Vinh, tư vấn trưởng làm trưởng đoàn đã làm việc với thành phố Thái Nguyên để khảo sát phục vụ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị quốc gia. Cùng đi có các chuyên gia thuộc lĩnh vực đô thị. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố cùng lãnh đạo một số phòng ban chuyên môn liên quan. Thái Nguyên là một trong 20 đô thị được thực hiện thí điểm để khảo sát và là một trong 7 đô thị được chọn thực hiện khảo sát đợt đầu. Để việc khảo sát thuận lợi, các chuyên gia trong nhóm tư vấn đã giới thiệu phương pháp thu thập số liệu và dữ liệu cho bộ chỉ số các phòng ban, giới thiệu về thể chế nhân rộng hệ thống cơ sở dữ liệu, bộ chỉ số đô thị quốc gia gồm 91 chỉ số ở 6 nhóm lĩnh vực và được khảo sát theo lộ trình. Đợt khảo sát này được xác định là lộ trình A sẽ thu thập 47 chỉ số thuộc các nhóm chỉ số về đô thị hóa, thu nhập và nghèo đói, cơ sở hạ tầng xã hội, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, môi trường và biến đổi khí hậu, đầu tư và quản trị đô thị. Để khảo sát được các chỉ số này, thành phố Thái Nguyên có 16 đơn vị phòng ban được khảo sát ý kiến. Qua 2 ngày làm việc, các phòng ban đơn vị đã phối hợp chặt chẽ cùng đoàn tư vấn nên các chỉ số đã thu thập được đáp ứng được khoảng 60%. Những chỉ số chưa thu thập sẽ được các phòng ban đơn vị tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn để cung cấp các chỉ số. Việc khảo sát này nhằm mục tiêu thu thập ý kiến đánh giá về hiện trạng sử dụng thông tin trong quy hoạch quản lý đô thị, đánh giá khả năng đáp ứng của các địa phương trong việc thu thập các chỉ số của Bộ Chỉ số Đô thị Quốc gia, cũng như tính khả thi và khả dụng của hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị trong việc hoạch định chính sách của các đô thị, v.v.
Ngày 21 tháng 3, Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ sở điều trị nghiện tự nguyện và công tác xã hội thành phố. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố; Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; lãnh đạo hai ban của Hội đồng Nhân dân, các phòng ban chuyên môn của thành phố. Ngày 22 tháng 12 năm 2016, Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội thành phố được đổi tên thành Cơ sở Điều trị nghiện tự nguyện và Công tác xã hội thành phố. Chức năng nhiệm vụ của cơ sở là điều trị nghiện tự nguyện đối với số lượng từ 200 đến 300 người một năm, điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế methadone và thực hiện công tác xã hội khác. Hiện nay số học viên cai nghiện tự nguyện có mặt tại cơ sở là trên 80 người. Cơ sở đã thực hiện đúng công tác tiếp nhận, phân loại, chữa trị, cai nghiện, phục hồi sức khỏe cho người nghiện ma túy, thực hiện nghiêm chế độ văn thể, học tập, lao động, trị liệu, nghỉ ngơi cho học viên, đảm bảo đúng đủ chế độ khẩu phần ăn của học viên theo định lượng và tiêu chuẩn từ nguồn ngân sách nhà nước cấp, gia đình đóng góp và từ lao động trị liệu của học viên. Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã tham gia nhiều ý kiến để làm rõ hơn những khó khăn mà cơ sở đang gặp phải, như chưa sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy cán bộ, các phòng chuyên môn, chưa xây dựng được hệ thống văn bản, nội quy, quy chế hoạt động theo mô hình mới, thiếu một số trang thiết bị phục vụ công tác y tế, người lao động hợp đồng không được hưởng các khoản phụ cấp ưu đãi nghề, v.v. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Dương Thùy, trưởng Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị cơ sở tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, bổ sung các đề xuất, kiến nghị cụ thể vào báo cáo. Đề nghị Phòng Nội vụ tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi mô hình cho cơ sở. Phòng Y tế và Trung tâm Y tế thành phố phối hợp với các cơ sở để hoàn thiện các trang thiết bị cần thiết để đảm bảo việc tiếp nhận 100 chỉ tiêu cai nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế methadone ngay trong năm 2017.
Thiết thực chào mừng Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017-2022, kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 và triển khai thực hiện các hoạt động trong tháng thanh niên năm 2017. Chi đoàn thanh niên trường Trung học cơ sở Túc Duyên đã ra quân thực hiện công trình thanh niên vườn cây thuốc nam. Hoạt động này có sự tham gia của các đoàn viên chi đoàn nhà trường và 30 đội viên ưu tú đang phấn đấu vào đoàn. Trong khuôn khổ chương trình, các đoàn viên thanh thiếu niên trong chi đoàn nhà trường đã triển khai thực hiện trồng gần 50 cây thuốc nam như ngải cứu, kinh giới, tía tô, húng, bông, mã đề, v.v. trên diện tích hơn 30m². Đây được xem là những loài cây có nhiều dược chất, có thể điều trị chữa bệnh trong y dược như giảm chứng bụng, hạ huyết áp, dễ ngủ, giảm béo, giải độc, mát gan. Việc thực hiện công trình vườn cây thuốc nam nhằm giúp đoàn viên thanh thiếu niên hiểu thêm về công dụng của một số loại cây thuốc nam trong việc sơ cấp cứu và chữa một số bệnh thường gặp cho các em học sinh và thầy cô giáo trong nhà trường, góp phần tạo cho cảnh quan trường học thêm phần xanh sạch đẹp. Được biết, trong tháng thanh niên 2017, chi đoàn trường Trung học cơ sở Túc Duyên tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động như ra quân dọn vệ sinh khuôn viên trường học, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên địa bàn phường, duy trì tốt mô hình cổng trường an toàn giao thông, đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao cho các bạn đoàn viên thanh thiếu niên tham gia. Sáng 21 tháng 3, tại trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức giải cầu lông cán bộ đoàn khối phường xã mở rộng năm 2017. Đây là một trong những hoạt động được tổ chức nhằm hưởng ứng tháng thanh niên và chào mừng Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2017-2022. Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Giải đấu thu hút sự tham gia của hơn 70 vận động viên là bí thư, phó bí thư đoàn và đoàn viên thanh niên đến từ 27 cơ sở đoàn khối, phường, xã trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên. Các vận động viên thi đấu theo hai nội dung là đôi nam và đôi nam nữ và thi đấu loại trực tiếp. Diễn biến các trận đấu cho thấy các vận động viên ngày càng chứng tỏ được khả năng vượt trội với những trận đấu kéo dài và màn rượt đuổi tỷ số quyết liệt. Trong sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên, vận động viên các đội đều thi đấu hết mình, cống hiến những đường cầu đẹp với những cú đập như trái phá, làm khó đối phương. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì và 4 giải ba cho các đội có thành tích xuất sắc, trong đó 2 giải nhất được trao cho phường Tân Thành và xã Công Ngạn.
Thưa quý vị và các bạn, trước nguy cơ thiếu nước sản xuất, sinh hoạt và chất lượng nguồn nước mặt đang bị đe dọa, những năm qua, với vai trò quản lý nhà nước trên địa bàn, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích cực tham mưu và có nhiều biện pháp kiểm soát ô nhiễm nguồn nước, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, bảo vệ, khai thác, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên nước. Hưởng ứng Ngày Nước và Khí tượng Thế giới 22-23 tháng 3 có bài viết "Nhiều giải pháp bảo vệ tài nguyên nước" của tác giả Thúy Hằng đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây sẽ đề cập rõ hơn Mời quý vị và các bạn đón nghe.
Trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng trên 4.500 cơ sở sản xuất kinh doanh, trong đó có khoảng 40% cơ sở có phát sinh nước thải. Mỗi năm lượng nước thải ra khoảng 30 đến 32 triệu mét khối. Nước thải trong chăn nuôi và nước thải sinh hoạt hiện nay chưa được xử lý. Đối với nước thải sản xuất công nghiệp, tuy đã được xử lý, song chưa triệt để. Còn tình trạng các cơ sở xả nước thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của một bộ phận nhân dân. Nguyên nhân chủ yếu là các cơ sở này có công nghệ sản xuất lạc hậu, sản xuất manh mún, chưa có công nghệ xử lý phù hợp, thiếu ý thức trong công tác bảo vệ môi trường. Trao đổi cùng chúng tôi, đồng chí Nguyễn Bá Chính, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định, thời gian qua, Sở đã chủ động tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản quản lý, đề án, chương trình nhằm nâng cao năng lực quản lý về tài nguyên môi trường, trong đó có các giải pháp về quản lý nước thải. Bên cạnh đó, Sở đã chủ động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, nhân dân về pháp luật môi trường, cũng như vai trò trách nhiệm của người dân đối với nguồn thải. Xây dựng một số điểm quan trắc nước tự động ở các vị trí trọng điểm như sông Cầu, hồ Ní Cốc, ở khu vực đầu nguồn nước, tiến tới nhân rộng lắp đặt hệ thống này ở các địa phương. Mặt khác, Sở đang tiếp tục tham mưu cho tỉnh triển khai một số dự án xử lý nước thải, đầu tư hạ tầng xử lý nước thải khu công nghiệp, xử lý nước thải chăn nuôi sau biogas và tiếp tục lập các dự án cải tạo, phục hồi môi trường tại các khu vực bị ô nhiễm do khai thác, chế biến khoáng sản, các đoạn sông suối bị bồi lấp. Được biết, thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hàng năm, kiểm tra đột xuất, lấy mẫu đánh giá chất lượng xả thải. Qua kiểm tra cho thấy, nhìn chung các đơn vị đã có ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước, tuy nhiên vẫn còn sai phạm trong thực hiện các nội dung trong giấy phép. Đối với những sai phạm này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản chỉ đạo thực hiện khắc phục tồn tại được phát hiện trong kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Thực tế, tại một số cơ sở chúng tôi nhận thấy, các tổ chức cá nhân đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước, môi trường. Không riêng các cơ sở sản xuất công nghiệp đầu tư hệ thống xử lý nước thải, mà nhiều cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã rất quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường nói chung, nguồn nước và không khí nói riêng. Tiêu biểu là trang trại chăn nuôi của gia đình ông Nguyễn Ngọc Lân ở xóm Phúc Thành, xã Hoài Trung, huyện Đồng Hỷ. Quy mô chăn nuôi của gia đình ông Lân lên tới 4.000 con lợn thịt một lứa. Trong trao đổi cùng chúng tôi, ông Lân cho biết, với nhận thức để chăn nuôi bền vững, phải giải quyết vấn đề môi trường. Trong những năm qua, gia đình tôi luôn chấp hành nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường. Gia đình được lựa chọn tham gia dự án xây dựng mô hình ứng dụng xử lý chất thải chăn nuôi sau biogas, công nghệ Nhật Bản, được hỗ trợ 70% kinh phí trong tổng số tiền là 3 tỷ đồng. Đây là công nghệ được cấp bằng sáng chế và ứng dụng rộng rãi tại nhiều trang trại chăn nuôi gia súc tại Nhật Bản. Khi áp dụng công nghệ này đã mang lại hiệu quả rất cao, chi phí vận hành và sửa chữa thấp, phù hợp với điều kiện các quy mô trang trại của tỉnh. Được biết, trang trại của gia đình ông Lân cũng là cơ sở duy nhất của tỉnh và cơ sở thứ hai của miền Bắc được thực hiện dự án này. Được biết, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh nhân rộng mô hình này trên địa bàn. Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nghiên cứu thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, xây dựng nội dung tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức cá nhân, người dân trong công tác bảo vệ môi trường. Chủ động tham mưu cho tỉnh ban hành các chương trình, đề án nhằm tăng cường nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Yêu cầu các đơn vị có nguồn thải lớn phải lắp đặt hệ thống cảnh báo ô nhiễm tự động để kết nối với các cơ quan quản lý nhà nước theo dõi, giám sát. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm theo quy định, kể cả việc phải xử lý hình sự. Đồng chí Nguyễn Bá Chính, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Quý vị và các bạn thân mến, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Lao động Công đoàn số tháng 3 năm 2017 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phần tin về hoạt động của Công đoàn Cục Thống kê Thái Nguyên. Tiếp đó là nội dung phỏng vấn ông Vũ Xuân Công về hoạt động của Quỹ trợ vốn cán bộ công nhân viên người lao động nghèo sau 2 năm triển khai thực hiện. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện và được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Công đoàn Cục Thống kê trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh Thái Nguyên hiện có gần 40 cán bộ đoàn viên công đoàn. Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Công đoàn Cục Thống kê đã có nhiều hoạt động đổi mới sáng tạo, góp phần tích cực vào công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn. Để hoạt động công đoàn ngày càng phát huy có hiệu quả, nhiệm kỳ qua, Công đoàn Cục Thống kê đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với các phong trào thi đua do ngành thống kê phát động, nhất là phối hợp chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Bên cạnh hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ các đoàn viên gặp khó khăn, hoạn nạn, Công đoàn Cục còn tích cực tuyên truyền cán bộ đoàn viên công đoàn ủng hộ các loại quỹ nhân đạo từ thiện với tổng số tiền ủng hộ được khoảng 60 triệu đồng. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được quan tâm thường xuyên. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 6 đoàn viên mới và có 2 đồng chí vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Công tác bình xét thi đua khen thưởng được thực hiện công khai dân chủ theo định kỳ 6 tháng một lần. Hoạt động nữ công và phong trào thi đua hai giỏi được đẩy mạnh. Nhiều chị em đã đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà, v.v. Với những thành tích đã đạt được, trong 5 năm liên tục, Công đoàn Cục Thống kê liên tục đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc và được công đoàn viên chức tỉnh tặng nhiều giấy khen. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Cục Thống kê phấn đấu 100% đơn vị phòng, tổ đạt tập thể lao động tiên tiến. Hàng năm có 100% đoàn viên công đoàn đạt lao động tiên tiến, trong đó có 15% đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và tiếp tục giữ vững danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, v.v.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm đi vào hoạt động, Quỹ trợ vốn công nhân lao động nghèo tự tạo việc làm, gọi tắt là Quỹ trợ vốn Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã thực sự phát huy hiệu quả khi ngày càng có nhiều công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ vay vốn, phát triển kinh tế, tăng thu nhập từ chính nguồn quỹ này. Để hiểu hơn về hoạt động của nguồn quỹ, chúng tôi đã có buổi trò chuyện với ông Vũ Xuân Công, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật, Phó Giám đốc Quỹ trợ vốn Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Vâng, xin chào ông, cảm ơn ông đã dành thời gian cho buổi trò chuyện ngày hôm nay. Thưa ông, được biết là sau hơn một năm triển khai thực hiện thì Quỹ trợ vốn công nhân lao động nghèo đã thực sự phát huy có hiệu quả. Vậy thì ông có thể chia sẻ đôi chút về ưu điểm của nguồn quỹ này đối với người lao động?
Quỹ trợ vốn công nhân lao động nghèo và khó khăn Liên đoàn Lao động tỉnh thì được thành lập từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Đến thời điểm này là hơn một năm hoạt động. Thì Quỹ trợ vốn thì bước đầu là triển khai thì có 10 tỷ tiền vốn điều lệ. Sau đó thì nhu cầu của công nhân lao động nghèo và khó khăn là lớn, thì quỹ trợ vốn đã vay vốn của Liên đoàn Lao động tỉnh bổ sung vào quỹ trợ vốn là 13 tỷ 050 triệu, và đến thời điểm này thì quỹ trợ vốn đã giải ngân được gần 800 công nhân lao động nghèo và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh với số vốn luân chuyển là trên 20 tỷ đồng, và nguồn vốn thì rất hiệu quả và thiết thực cho công nhân lao động nghèo và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Các thủ tục vay vốn với quỹ trợ vốn công nhân lao động nghèo thì nhanh gọn và thuận tiện. Quỹ trợ vốn sẽ có cái cấp liên nhiệm là cấp công đoàn ngành và huyện, sẽ triển khai tới công đoàn của cơ sở các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Sau đó là công đoàn ngành, công đoàn cấp cơ sở sẽ triển khai đến từng công nhân lao động, và hồ sơ thì chỉ có hợp đồng vay vốn của công nhân lao động với quỹ trợ vốn, và đặc biệt là có cái sự giới thiệu và cam kết của thủ trưởng đơn vị mà nơi cán bộ công nhân làm việc là có thể quỹ trợ vốn sẽ giải ngân cho người lao động.
Vâng, bên cạnh những cái ưu điểm như ông vừa nêu trên thì là hiện nay thì cái khó khăn nhất đối với công tác quản lý nguồn vốn này là gì thưa ông?
Quản lý khó khăn của nguồn vốn thì khó khăn đến thời điểm này quỹ trợ vốn thì là cái số lượng tiền nó luân chuyển về là trên 20 tỷ đồng. Thì cán bộ chuyên trách thì là có 3 cán bộ chuyên trách, và theo quy định là phải về thẩm định hồ sơ từng cán bộ công nhân lao động ở từng đơn vị doanh nghiệp, nên cái việc này cái khối lượng công việc nó cũng rất nhiều, mà đi thẩm định từng đối tượng công nhân lao động vay vốn là trực tiếp từng người, thì cái việc này là cũng rất vất vả và khó khăn. Thế thì chúng tôi cũng đang nghiên cứu, có thể thời gian tới báo cáo với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh là ủy nhiệm cái việc thẩm định này cho cấp công đoàn cơ sở.
Vâng, vậy thì để nguồn quỹ ngày càng phát huy có hiệu quả hơn nữa thì trong thời gian tới các cấp công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên thì sẽ tiếp tục triển khai hoạt động của nguồn quỹ này tới cán bộ công đoàn và người lao động nghèo như thế nào ạ?
Thời gian tới là các cấp công đoàn liên nhiệm sẽ triển khai rộng rãi hơn tới toàn thể cán bộ công nhân trên toàn địa bàn của công đoàn cấp liên nhiệm quản lý để làm sao cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận được nguồn vốn này một cách sớm nhất.
À, vâng, cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi và hy vọng rằng quỹ trợ vốn sẽ tiếp tục phát huy có hiệu quả, trở thành địa chỉ tin cậy để người lao động được tiếp tục vay vốn, phát triển kinh tế và tăng thu nhập cải thiện đời sống ạ.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Lao động và Công đoàn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Giờ Trái Đất là sự kiện xã hội có quy mô lớn nhất và có nhiều người tham gia nhất trên thế giới. Đây là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên WWF. Tính đến nay đã có khoảng 7.000 thành phố thuộc 172 quốc gia và vùng lãnh thổ hưởng ứng chiến dịch. Chiến dịch Giờ Trái Đất 2017 tại Việt Nam do Bộ Công Thương chủ trì, tổ chức thực hiện, cùng sự hỗ trợ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Gaspin Việt Nam. Giờ Trái Đất năm nay với thông điệp tắt đèn và tương lai. Sau đó các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và 60 tỉnh thành phố trong cả nước sẽ đồng loạt tắt đèn từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3 năm 2017. Chiến dịch Giờ Trái Đất khuyến khích kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi từ những điều nhỏ nhất như cùng nhau tắt đi những thiết bị điện không cần thiết trong vòng 1 giờ để sau đó cùng hành động xa hơn 1 giờ tắt đèn. Mỗi hành động nhỏ sẽ mang đến ý nghĩa lớn, góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, tiết kiệm điện năng, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần giữ gìn nguồn tài nguyên tự nhiên của đất nước, không chỉ cho chúng ta hôm nay mà còn cho các thế hệ tương lai của Việt Nam mãi mãi sau này. Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các hộ sử dụng điện trên địa bàn tích cực hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2017 bằng các hành động thiết thực như thực hiện tắt các loại đèn trang trí tại đơn vị, tại các nơi công cộng, khu vui chơi công cộng, biển hiệu quảng cáo ngoài trời và các thiết bị không cần thiết trong vòng 1 giờ đồng hồ từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3 năm 2017. Giao cho Ủy ban dân các phường xã tuyên truyền hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp, các cơ quan, các tổ dân phố, các hộ gia đình hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2017, đồng thời kiểm tra việc thực hiện trên địa bàn. Tắt đèn bật tương lai chính là ý nghĩa và thông điệp năm 2017 muốn gửi gắm đến mọi người, mọi nhà, mọi tổ chức. Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên thông báo, hiện nay Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên đã thực hiện xong việc cải tạo, nâng công suất của xí nghiệp sản xuất nước sạch Tích Lương và đang trong quá trình vận hành, chạy thử. Trong quá trình vận hành chạy thử, áp lực nước trên mạng sẽ thay đổi tăng cao, có thể vỡ ống hoặc hỏng van phao của khách hàng. Để tránh hiện tượng trên, công ty xin khuyến cáo tới quý khách hàng và đề nghị khách hàng chủ động kiểm tra hệ thống đường ống, van phao để tránh thất thoát. Khi có hiện tượng vỡ ống trên mạng, kịp thời thông báo cho công ty theo số điện thoại 02803 859 519 phòng kinh doanh hoặc theo số đường dây nóng 0888 722 567. Công ty xin trân trọng cảm ơn. Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Rạp Xiếc Trung ương tổ chức chương trình xiếc đặc biệt vào lúc 20 giờ thứ bảy ngày 25 tháng 3 và 20 giờ chủ nhật 26 tháng 3 tại bên trong Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên. Một chương trình được dàn dựng công phu, hoành tráng, âm thanh ánh sáng hiện đại chắc chắn sẽ làm hài lòng quý vị khán giả và các em. Quý vị và các bạn hãy đến để thưởng thức những điều kỳ diệu, phi thường, hấp dẫn, hồi hộp. Với các tiết mục xiếc người, xiếc thú, ảo thuật và hài hước qua phần trình diễn của các nghệ sĩ thế hệ vàng xiếc Việt Nam. Vé đang phát hành tại phòng vé trước cửa trung tâm văn hóa tỉnh Thái Nguyên. Vé ngồi theo số, số vé có hạn. Đây là chương trình siếc đặc biệt của Liên đoàn Siếc Việt Nam, Rạp Siếc Trung ương. Quý vị và các bạn và cha mẹ hãy đến mua vé làm quà cho các em nhỏ thân yêu nhân dịp đầu xuân. 20 giờ thứ bảy ngày 25 tháng 3 và 20 giờ chủ nhật 26 tháng 3 tại bên trong Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, đường Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên. Xin trân trọng kính mời.
Bạn đang băn khoăn không biết mua trái cây ở đâu có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, có bảo hành, giá lại hợp lý? Công ty cổ phần thương mại và đầu tư DP Hà Nội đã có 2 cửa hàng tại Thái Nguyên. DP Thái Nguyên tại 167 Cam Minh Cầu, đối diện nhà máy bia Ticoba và 340 Lê Ngọc Quyến, đối diện bệnh viện Đa Khoa, nằm trong chuỗi 20 cửa hàng trái cây sạch trên khắp các tỉnh miền Bắc. Chuyên cung cấp trái cây nhập khẩu từ Mỹ, New Zealand, Úc, Hàn Quốc, Ba Lan như cherry, táo các loại, nho không hạt, nho ngón tay, lê, lựu, dâu tây, cam. Trái cây trong nước, bưởi các loại, bơ, chôm chôm, mãng cầu, măng cụt, sầu riêng, xoài vườn, dưa hấu. Và đặc biệt giỏ trái cây làm quà tặng cực kỳ sang trọng, đẹp mắt và tiện dụng. Công ty cam kết cung cấp sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường. Nhân viên phục vụ chu đáo, nhiệt tình, có đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng có yêu cầu. Là người tiêu dùng thông minh, bạn hãy lựa chọn việc mua trái cây sạch an toàn cho sức khỏe gia đình bạn. Hãy đến với cửa hàng trái cây nhập khẩu có địa chỉ tại 167K đường Minh Cầu, đối diện bia Ticoba và 340 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện bệnh viện Đa Khoa, hoặc gọi số điện thoại 02803-656-989 và số điện thoại 02803-653-989 để được nhận hàng ngay tại nhà bạn. DP Fruit cho cuộc sống tốt hơn. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!